chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Với thủ đoạn lấy cớ phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các phần tử phản động đã câu kết với một số đối tượng bất hảo, kích động, xúi dục, lôi kéo nhiều người dân tham gia gây rối, hủy hoại tài sản công, phá rối an ninh trật tự, gây hậu quả nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Du lịch homestay ở đảo Hòn Đốc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 13 tháng 6, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong những ngày qua, đồng thời chỉ đạo nghiệp vụ trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những ngày vừa qua, việc các đối tượng xấu, cơ hội kích động, lôi kéo một số người dân, chủ yếu là thanh thiếu niên nhẹ dạ cả tin để gây rối, phá hoại tài sản nhà nước, tấn công lực lượng chức năng ở Bình Thuận là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đã được ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn bởi các thế lực thù địch, các phần tử xấu, cơ hội. Bộ trưởng Công an đề nghị các cấp các ngành nâng cao cảnh giác, các lực lượng chức năng cần phải cương quyết trấn áp các đối tượng cầm đầu, các đối tượng quá khích, cố ý gây rối, phá hoại tài sản nhà nước, chống đối người thi hành công vụ để lập lại trật tự an toàn xã hội. Trong khi làm nhiệm vụ cũng cần kiềm chế với những người nhẹ dạ bị xúi dục. Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, động viên cán bộ chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nâng cao tinh thần chiến đấu, chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên giao. Liên quan các vụ việc gây rối an ninh trật tự, đập phá trụ sở chính quyền, các cơ quan nhà nước, cản trở giao thông ở Bình Thuận, ngày 13 tháng 6, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm khoảng 30 đối tượng quá khích, gây rối, phá hoại, trong đó có một số kẻ cầm đầu, xúi dục kích động, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng cầm đầu, xúi dục, phá hoại đang lẩn trốn.
Ngày 14 tháng 6, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng cầm đầu, lợi dụng các cuộc tập trung đông người của người dân để gây rối tại một số tuyến đường ở thành phố Biên Hòa trong những ngày vừa qua, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Theo đó, những ngày qua, các đối tượng đã lợi dụng kích động, lôi kéo, cổ vũ nhiều người tham gia hò hét, trưng băng rôn, biểu ngữ gây náo loạn một số tuyến đường ở thành phố Biên Hòa như quốc lộ 1A, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi. Nhiều đối tượng còn hò hét và chặn các phương tiện giao thông qua lại khu vực này, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Sau khi xác định những đối tượng có hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an đã tạm giữ hơn 50 người. Qua sàng lọc xác định 18 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, nên Công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra.
Thưa quý vị và các bạn, với thủ đoạn lấy cớ phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các phần tử phản động đã câu kết với một số đối tượng bất hảo, kích động, xúi dục, lôi kéo nhiều người dân tham gia gây rối, hủy hoại tài sản công, phá rối an ninh trật tự, gây hậu quả nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an đã vạch trần những âm mưu thủ đoạn chống phá của các đối tượng gây án. Đến Bình Thuận ngày 13 tháng 6, chúng tôi được gặp nhiều người dân chia sẻ, bà con mình trước giờ yên ổn làm ăn, nay có chuyện không vui thật đau lòng. Những nhóm thanh niên nghe thông tin trên mạng không đúng đã kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng cuộc sống nhân dân. Cụ bà Lương Thị Bởi, năm nay ngoài tuổi 70, người dân sống khá lâu năm trên đất Bình Thuận, than thở. Lũ trẻ bị kích động làm điều sai trái, bà buồn lắm. Bà kể, gia đình có người con trai làm công nhân điện, nghe nói đám thanh niên ngáo đá ở Phan Thiết bị lợi dụng đi phá rối, đập phá tài sản cơ quan nhà nước. Họ bảo phản đối chính sách của nhà nước, nhưng lại đi đập phá tài sản, đánh công an là điều không thể chấp nhận được. phải xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương phép nước. Ông Trần Văn Tú, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết cho biết, sau vụ gây rối xảy ra, tôi nhận được tin nhắn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận với nội dung: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị bà con nhân dân, các bạn thanh niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lòng yêu nước, lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà lo làm ăn. Ở khu phố, tổ dân phố cũng họp dân thông báo tình hình và kêu gọi người dân nêu cao cảnh giác. Các loa phóng thanh quanh khu phố tôi cũng phát đi phát lại thông tin kêu gọi tương tự. Sau vụ việc gây rối này, người dân chúng tôi rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng sai phạm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, một số người dân bị lợi dụng, nhất là thanh thiếu niên bị kích động bởi những lời lẽ xuyên tạc trên mạng xã hội nên gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các bậc cha mẹ cần giáo dục nhắc nhở con cháu mình không nghe theo những lời xúi giục kích động trên mạng xã hội của những phần tử xấu, bọn phản động mà lao vào con đường phạm tội nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự. Hiện cơ quan công an đang tập trung nắm tình hình, phối hợp cùng các ngành, các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân an tâm lao động sản xuất, không nghe theo những lời kích động để làm điều phạm pháp. Cơ quan công an cũng điều tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng cầm đầu, chủ mưu, những kẻ đã phá hoại tài sản nhà nước, phá rối an ninh, ổn định tình hình, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân. Cơ quan công an cũng kêu gọi mọi người cần đề cao cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, không để chính bản thân mình là những người dân Việt Nam yêu nước lại trở thành nạn nhân của các đối tượng phản động. Khai nhận với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi, ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, sau khi tham gia gây rối trở về: trong một lúc nông nổi mà em gây ra hành động quậy phá như vậy là không nên. Em biết đó là những thành phần xấu và em đã nghe lời họ rồi làm theo họ yêu cầu. Giờ đây em rất hối hận. Còn Nguyễn Đình Vũ ở thành phố Phan Thiết tỏ ra ân hận khi hành động trong cơn say. Hôm đó đi biển về, tôi lên mua rượu uống với người bạn, uống hết lại mua thêm 1 lít uống tiếp. Tính ra hai anh em, mỗi người uống khoảng 3 xị rượu. Sau đó cả hai lấy xe chạy đi theo đám đông rồi dùng gạch, cây ném vào cán bộ chiến sĩ công an khi đang làm nhiệm vụ. Khi tỉnh ra mình mới thấy đã làm điều sai trái, mong pháp luật giảm tội. Trò chuyện với Nguyễn Văn Minh, 69 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, chúng tôi được biết, lúc đó khoảng 6 giờ 30 phút, Minh đang dọn đồ ra để bán thì có người đến, không biết là ai, dì tay và cho Minh 200.000 đồng, bảo đi xuống đường Trần Hưng Đạo xem gây rối đánh nhau, có bắt giữ người dưới đó, rồi bảo Minh nếu có gì thì cứ cầm gạch ném công an. Còn Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, huyện Hàm Thuận, Nam khai: tôi đang đi trên đường thì thấy nhiều cán bộ chiến sĩ công an nên tôi tìm gạch đá chọi vào họ. Tôi thấy hành động của tôi là rất sai trái, giờ tôi rất hối hận, mong nhà nước khoan hồng cho tôi. Riêng Ngô Văn Vũ, 16 tuổi, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, hành động rất quá khích. Em ném đá vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và lấy cây sắt đập vào mấy chiếc xe rồi đốt cháy xe. Em thấy hành vi của mình là sai trái, em mong pháp luật khoan hồng. Lê Trần Thanh Nguyên, 15 tuổi, thành phố Phan Thiết khai nhận được cho tiền xúi đi ném đá công an. Có một người phụ nữ cho em 300.000 đồng và bảo xíu nữa có một tốp người qua, thấy họ làm gì thì cứ làm theo như vậy. Bà ấy còn bảo nếu có bị bắt thì không được khai gì về bà ấy, nếu không sẽ có chuyện. Sau đó em có đi theo tốp đông người và có người đã đưa gạch để ném vào công an 4 lần. Chia sẻ với chúng tôi, còn khá nhiều thanh thiếu niên cũng thừa nhận mình bị kích động làm theo đám đông nhưng không hiểu sự việc cụ thể nên khi nhận ra lỗi lầm đã rất hối hận. Chị Nguyễn Thị Kim Yến, 45 tuổi, xã Tam Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, mẹ của một thiếu niên tham gia gây rối theo đám đông cho biết: khi biết con mình có hành vi gây rối quậy phá, chúng tôi là cha mẹ cũng buồn và đau lòng lắm. Việc này tôi cũng không ngờ con mình bị dụ dỗ lôi kéo như vậy. Qua chuyện này, tôi mong muốn các bậc cha mẹ hãy chú ý đến con, đừng để bị lôi kéo dụ dỗ như vậy nữa.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Du lịch Homestay ở đảo Hòn Đốc.
Thưa quý vị và các bạn, không nổi tiếng như Phú Quốc và quần đảo Nam Du, thế nhưng quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải hấp dẫn du khách ngay từ tên gọi huyền bí, vẻ đẹp hoang sơ và đời sống mộc mạc của người dân trên đảo. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá quần đảo Hải Tặc, tỉnh Kiên Giang và tìm hiểu những người dân trên đảo đã khai thác lợi thế làm giàu từ du lịch như thế nào trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Hòn Đốc là hòn đảo thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thời tiết ở đây tương đối khắc nghiệt, điều kiện ăn ở và đi lại của chiến sĩ và người dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa biển động. Tuy vậy, những người dân trên đảo Hòn Đốc đã biết khai thác, khắc phục khó khăn, tập trung phát triển hai hình thức kinh tế chính là nuôi cá lồng bè và làm du lịch. Sự năng động, sáng tạo đã biến Hòn Đốc thành một điểm du lịch thu hút du khách mỗi dịp đến Kiên Giang, bài viết của phóng viên Hà Phương.
Nằm cách thị xã Hà Tiên khoảng 30 km, quần đảo Hải Tặc được ví như một viên ngọc thô của du lịch tỉnh Kiên Giang. Trong đó, hòn tre lớn hay còn gọi là Hòn Đốc là trung tâm xã đảo, nơi tập trung dân cư sinh sống. Với 16 hòn đảo lớn nhỏ được người dân gọi bằng những cái tên rất độc đáo như hòn kèo ngựa, kiến vàng, hòn tre lớn, tre vinh, hòn gùi, hòn ụ, hòn giang, hòn đước, hòn đồi mồi. Sự hấp dẫn của quần đảo Hải Tặc đầu tiên là từ tên gọi độc nhất vô nhị của nó. Những du khách đầu tiên đặt chân tới tham quan chủ yếu cũng từ sự hiếu kỳ về cái nơi có tên Hải Tặc. Do nằm trong khu vực vịnh Hà Tiên, Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan, một tuyến đường thông thương quan trọng từ Trung Quốc sang các nước phương Tây, nên từ nhiều thế kỷ trước, quần đảo này là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú ẩn nấp, mai phục và tấn công các tàu buôn qua lại. Đến tận những năm đầu thế kỷ 20, ở vùng biển này nạn cướp biển vẫn hoành hành. Thế nhưng, khi đã đến thăm đảo, vẻ đẹp của cát trắng biển xanh nắng vàng cùng với nhiều truyền thuyết về những băng cướp biển đã gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất này là một sức hút rất riêng đối với du khách. Bà Trịnh Thị Ngó, người Hậu Giang, đi du lịch Hòn Đốc cảm nhận. Lúc nào cảng cá ở đây cũng nhộn nhịp, tàu cá về luôn nhiều ghẹ, mực, cá bớp, cá đuổi. Du khách tha hồ lựa chọn và mua về nhờ bà con luộc và nướng dùm. Đặc biệt, Hòn Đốc còn rất hoang sơ nên môi trường không khí ở đây rất trong lành, phù hợp với những người lớn tuổi.
Ví dụ người ta vô một cái gia đình đó, cả gia đình mình vô, cái họ ăn uống nè, họ nghỉ ngơi nè, họ tắm giặt nè, họ được là chủ nhà chăm lo rất là chu đáo, kể cả đem muốn đi đây thì họ đưa đến đây, trăng giỏng. Thì tiền giống mình thuê, còn thức ăn họ nấu họ đem đến nơi. Cái thứ hai nữa là ta ngủ nghỉ vậy đó, cũng rất là tốt. Giá cũng phải chăng không? Giá cả phải chăng? Người thì tắm biển bắt ra được con ốc nè, cá nè, con mực gì đó họ đem lên họ nướng tại đây luôn, vui lắm. Mình mướn cả được lò nướng, lò than vậy đó ha, lên đây.
Vài năm trở lại đây, Hòn Đốc là địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai thích du lịch, hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Hòn Đốc có hai bãi biển là bãi Bắc và bãi Nam, nhưng du khách thường tập trung ở bãi Bắc nhiều hơn. Trên đảo ngày nay còn lưu giữ một tấm bia chủ quyền đã cũ, rêu phong, nằm ở phía tây Hòn Đốc. Bia này ghi rõ quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trên bia liệt kê 11 địa danh thuộc quần đảo này là hòn kèo ngựa, hòn kiến vàng, hòn tre lớn, hòn tre vinh, hòn gùi, hòn ụ, hòn giang, hòn chơ rơ, hòn đước, hòn bô dập và hòn đồi mồi. Dù màu mực trên bia đã phai nhạt, nhưng khi đối diện, bất cứ ai cũng thổn thức trong lồng ngực lòng tự hào dân tộc. Được thiên nhiên ưu đãi, nên ở Hòn Đốc không thiếu nước ngọt, hệ thống mạng viễn thông cũng được đầu tư. Năm 2014, tất cả con đường ở đảo Hòn Đốc được bê tông nhựa hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông và thay đổi diện mạo cho đảo. Bà Lê Thị Xuyên, một người dân sống ở trên đảo Hòn Đốc cho biết về sự đổi thay trên đảo.
Ở trước thì đường mòn, không đi đường gừng, đạp đường mòn đi. Nên bây giờ thì phát triển là có làm đường lộ này kia, có xe chạy, hồi đó thì lộ đường ngừng không à, đạp cái đường mòn đi vòng vậy thôi.
Phần lớn người dân ở đảo Hòn Đốc làm nghề nuôi trồng và khai thác hải sản. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng hải sản của ngư dân Hòn Đốc được thương lái thu mua trở vào đất liền, số còn lại để phục vụ du khách và người dân sống trên đảo. Thưởng thức các loại hải sản trên đảo cũng là một điều thú vị. Các loại cá mú, tôm, ghẹ ở đây đều do ngư dân trên đảo đánh bắt nên giá cả rất bình dân. Bà Nguyễn Thị Định, người kinh doanh trên đảo Hòn Đốc cho biết.
Nhờ cái du lịch ra đây thì nói chung là đời sống ở đây như là ba cái đồ hải sản này bán nó có thể để nâng giá lên. Và nâng giá ở đây thì cũng bình thường thôi chứ không có cao lắm. Đồ ở đây là bán rất là chân thật, vì dân cô bác đây là bán là giá bình dân lắm.
Hòn Đốc có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với doanh thu mỗi năm đạt hàng tỷ đồng. Đây là hướng phát triển nhiều tiềm năng của địa phương. Trong tương lai không xa, du lịch đảo Hòn Đốc nói riêng và quần đảo Hải Tặc nói chung sẽ phát triển mạnh mẽ để chào đón những du khách gần xa, khắp mọi nơi đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên đã ban tặng.
Vô thăm bên cảng hòn trong ghé chùa hang, phụ tử chờ mong sáng xa một màu xanh phú. Đất biển Hà Tiên. tiền cảnh đẹp xinh, cuộc sống phồn vinh, trăng soi dịu dàng trên bên nước nóng hồ, và tổ cháu vẫn còn đây, muôn đời cùng non nước này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, ngư dân trên đảo Hòn Đốc không chỉ làm giàu từ biển mà còn quen dần với nghề làm du lịch. Nhiều người dân nơi đây cho biết, lúc đầu họ chẳng hiểu làm du lịch ra sao, nhưng khi khách đến đảo, họ xem như người thân đi xa mới về. Không có chỗ ngủ thì cho ngủ nhờ, muốn tham quan bè cá, đi tàu thuyền quanh đảo lặn mò cua bắt ốc thì đưa đi, như thế mà du khách lại thích. Vậy là người này về nói với người kia nên ngày càng đông du khách tìm đến. Nhờ vậy mà hòn đảo xa xôi này nay đã nhộn nhịp hẳn lên, người dân trên đảo có thêm việc làm, tăng thu nhập.
Ở Hòn Đốc, hầu hết đàn ông đi biển khai thác nuôi trồng hải sản, còn phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trợ. Mấy năm trước, thấy một số du khách ra đảo tham quan tắm biển không có nơi lưu trú, bà Dương Thị Mai đã cho họ ở nhờ. Thế là ý tưởng làm dịch vụ lưu trú tại nhà cho du khách bắt đầu hình thành trong đầu bà. Nghĩ là làm, bà Mai đầu tư vốn sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm một số tiện nghi sinh hoạt để cho khách thuê trọ mỗi dịp ra đây tham quan tắm biển, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.
Hồi đó thì nhà cửa thì xìm xẹp lắm, thì bây giờ nó cũng làm nâng cấp lên, nhờ có chỗ nghỉ đàng hoàng, phục vụ cho khách ăn uống, đặt nấu mình cũng vẫn nấu, trong cho ta đến đông vui. Từng thì mình có khách lại chừng 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Ngày thường thì ít lắm, ngày thường hồi đó thì khách lẻ 4 người, 4-5 người, 10 người vậy thôi ngày thường, còn dịp lễ thì mấy trăm người.
Từ thành công của bà Mai, nhiều gia đình trên đảo Hòn Đốc đã học theo cách làm kinh tế mới mẻ này. Đến nay trên đảo đã có 20 hộ làm dịch vụ lưu trú tại nhà. Việc đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ cũng bài bản hơn, khiến lượng khách ra đảo tăng nhanh. Từ khi tham gia làm du lịch, gia đình chị Vũ Thị Cẩm Tú, một người dân ở Hòn Đốc đã có thêm thu nhập, đời sống cũng khấm khá hơn trước. Những khi đông khách, cần thêm người làm, chị phải nhờ thêm anh em họ hàng giúp đỡ với tâm niệm. Nếu mình làm dịch vụ tốt thì khách mới quay lại.
Nếu mà cái ngày lễ, lượng khách thì đông lắm. Nếu một ngày cái lượng khách nó ra đảo từ 300-400 khách. Còn ngày thường thì thường ngày thứ bảy chủ nhật thì lượng khách nó đông. Thì hiện tại mình thì cháu nghĩ thì nó còn ít quá thì phải kết hợp với nhà trọ khác. Thu nhập cao nhất thì một ngày mình khoảng được lượng khách từ 30-40 người thì là được khoảng 400. Đó, còn khoảng 10 người, 10 mấy người khoảng 200-300 tùy theo. Thì khi người ta chọn món ăn nữa.
Dọc hai bên đường, nhiều công trình nhà nghỉ đang trong quá trình xây dựng khẩn trương, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của du khách. Điều này cho thấy Hòn Đốc đang thay da đổi thịt, biết phát huy thế mạnh để phát triển, cải thiện đời sống cho người dân nơi đây. Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Tiên Hải cũng rất chú trọng đến phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo thói quen bảo vệ môi trường của người dân. Theo ông Tăng Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã đảo Tiên Hải, toàn đảo có 25 tổ văn hóa, các tổ thi đua thực hiện nếp sống văn minh với các tiêu chí như không để xảy ra bạo lực trong gia đình, bài trừ tệ nạn xã hội, không lấy quá giá quy định đối với du khách, mọi người mọi nhà để rác đúng nơi quy định.
Phát triển du lịch cũng đã giúp cho xã đảo giữ vững được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó thì các cái dịch vụ du lịch cũng ngày càng phát triển hơn, trong đó là cái chủ yếu là nhà hàng, khách sạn, một số cái quán ăn nhỏ và đặc biệt là sự đầu tư của các doanh nghiệp đối với xã đảo, giúp cho xã đảo phát triển một cách có định hướng.
Xã cũng cần phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện cái vấn đề vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường biển, để làm sao bảo vệ được cái nguồn nước, nguồn tài nguyên của biển, đồng thời gắn với cái phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới.
Du lịch cộng đồng là hướng phát triển nhiều tiềm năng của Hòn Đốc. Chính quyền xã Tiên Hải đang tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động kinh phí mua lò đốt rác, thu gom và xử lý chất thải, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và bãi biển để thu hút ngày càng nhiều du khách hơn.
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao,
con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo. Cô hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo. Câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm nửa thử vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Ôi biển Việt Nam, sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, nghe biển hát tình ca, biển kể chuyện.
Tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 10. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm. Điều 30. Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm. Cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây. 1. Đáp ứng các quy định chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 luật an toàn thực phẩm. 2. Chỉ được phối trộn các phụ gia thực phẩm khi các phụ gia thực phẩm đó thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định và sản phẩm cuối cùng của sự phối trộn không gây ra bất cứ tác hại nào với sức khỏe con người. Trường hợp tạo ra một sản phẩm mới có công dụng mới phải chứng minh công dụng, đối tượng sử dụng và mức sử dụng tối đa. 3. Việc sang chia, san, chiết phụ gia thực phẩm phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ghi nhãn theo quy định hiện hành. Điều 31. Quy định về phụ gia thực phẩm đơn chất. 1. Phụ gia thực phẩm thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định thuộc đối tượng tự công bố. 2. Thủ tục tự công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm đơn chất thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Điều 32. Quy định về phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới. 1. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới phải được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế. 2. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới phải được liệt kê thành phần định lượng đối với từng phụ gia trong thành phần cấu tạo. 3. Trình tự thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới theo quy định tại Điều 7, 8 Nghị định này. Điều 33. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm. 1. Chỉ được sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Trong trường hợp phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế theo quy định tại Điều 7, 8 Nghị định này. 2. Sử dụng phụ gia thực phẩm không vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép, đúng đối tượng thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện. Đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà. Tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân điện tử, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.